Xin chào mừng quý vị đến với podcast Vote Talk, nói chuyện về bầu cử. Đây là các cuộc trò chuyện với các cộng đồng sắc tộc về việc bỏ phiếu và bầu cử tại New South Wales. Chương trình Vote Talk hướng đến việc xây dựng lòng tin của các thành viên trong cộng đồng sắc tộc bằng việc giúp quý vị hiểu rõ hơn về hoạt động bỏ phiếu và bầu cử ở New South Wales. Quý vị đang lắng nghe podcast bằng tiếng Việt với Lê Tâm, nhân viên song ngữ của chương trình Vote Talk. Lê Tâm xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Vote Talk, và Lê Tâm là người điều phối bằng tiếng Việt của chương trình này. Tất cả các quý vị ở trong những cộng đồng sắc tộc khác nhau thì sẽ được yêu cầu tham gia với Vote Talk để cùng nói chuyện về bầu cử. Và sắp tới đây sẽ là cuộc bầu cử tại tiểu bang New South Wales. Và có mặt hôm nay với Lê Tâm là chị Lê Thị Thanh Huyền. Rất là cảm ơn chị đã nhận lời tham gia hôm nay cùng với em. Và chị có thấy hồi hộp không?
Hơi hồi hộp một chút. Mình chưa bao giờ có những cuộc gọi là phỏng vấn như thế này, đây là lần đầu tiên.
Dạ, nhưng bây giờ chị đã sẵn sàng để mà cùng Lê Tâm nói chuyện về bầu cử chưa?
Ok, mình sẵn sàng.
Dạ, rồi bây giờ mình sẽ nói thẳng vào một cái câu hỏi đầu tiên ha, rất là dễ thôi. Tức là mình cứ nói theo những cái gì mình suy nghĩ và không có câu trả lời đúng, cũng không có câu trả lời sai. Cái câu hỏi đầu tiên đó là trên cái thang điểm 10, từ 1 đến 10, thì chị chấm cho mình là mấy điểm? Về những cái kiến thức hoặc là những cái lần mà chị đi bầu cử, rồi những cái suy nghĩ, những cái hiểu biết của chị về các cuộc bầu cử ở Úc, thì chị chấm cho mình trên 10 điểm thì chị được mấy điểm?
7 đến 8 điểm.
Wow, vậy là tự tin lắm lắm luôn. Tức là có thể là chị đã hiểu biết rất là nhiều về bầu cử ở Úc phải không? Thì những
đúng
cái
rồi.
Gì
mình mới đi bầu được một lần, nhưng mà mình đi theo bầu cử 3 lần rồi.
Tức là chị đi theo người,
đi theo người
khác
được bầu cử 3 lần.
À,
để xem.
Có nghĩa là chị rất là quan tâm đến vấn đề bầu cử ở Úc, đúng không ạ? Dạ, nếu vậy thì sẽ rất là hay đó. Cái buổi hôm nay chị sẽ có rất là nhiều những cái hiểu biết để mà chia sẻ với thính giả ở đây. Em sẽ bắt đầu đi vào cái câu hỏi đầu tiên, đó là những cái câu hỏi về hệ thống bầu cử nói chung ở Úc. Thì chị có biết á, là ở Úc đó, điều gì gọi là chung nhất, chuẩn nhất xác định mọi cái quyền hạn và mọi cái hoạt động của tất cả các cấp chính phủ cũng như là cái nền chính trị ở Úc ạ?
Thì là lá phiếu của người dân. Theo mình nghĩ là đi bầu để chọn ra các cấp, coi như là để mà lãnh đạo, để mà hoạt động cho cái nguyên một cái hệ thống ở nước Úc.
Dạ.
Mình, theo mình nghĩ như vậy.
Dạ, cái điều gì nói rất là đúng. Nhưng mà cái điều gì quy định cái chuyện đó? Tức là phải làm sao đi bầu, hệ thống nó như thế nào, rồi các cấp sẽ được tổ chức như thế nào, vận hành như thế nào, thì tất cả những cái vấn đề đó, mọi hoạt động của nền chính trị Úc được nêu ra cũng như là được lập thành ở trong hiến pháp. Thì hiến pháp Úc tức là cái tài liệu cao cấp nhất để mà quy định tất cả mọi hoạt động thành lập nên chính phủ, và quy định là tại sao có thượng viện, tại sao có hạ viện, tại sao có các viện, tại sao có các cấp. Và Lê Tâm mới vừa nhắc đến cái gì vậy chị, vừa mới nói lại cho em nghe đi, vừa mới có hai cái chữ viện đó, là viện gì chị nhớ không?
À, đó là thượng viện và hạ viện và thượng viện.
Đúng rồi, nhưng mà ở các cấp nào ạ? Trước mắt đó, em hỏi chị quay trở lại là nước Úc là có bao nhiêu cấp chính quyền?
Theo mình biết nha, hình như 3. Thứ nhất là ở cao sổ ở dưới, thứ hai là ở các tiểu bang, và thứ ba là ở trên trung ương là Canberra.
Dạ, như vậy là có 3 cấp chính quyền ha, là cấp liên bang là tại Canberra, rồi cấp thứ hai là cấp
tiểu bang
là mỗi tiểu bang, và mình thì đang ở tiểu bang
New South Wales.
Đúng rồi, và cái cấp nhỏ nhất đó là các hội đồng địa phương.
Đúng rồi.
Thì chị có biết á, là thượng viện và hạ viện thì xuất hiện ở những cấp nào?
Hạ viện thì mình nghĩ rằng là ở cấp địa phương, nhưng mà họ thay mặt lại là cho cấp địa phương mà làm ở quốc hội.
Ở đây mình cũng có quốc hội nữa, có nghĩa là mỗi cấp như là liên bang hay là tiểu bang đều có quốc hội. Và cái quốc hội đó thì là có thượng viện và hạ viện.
Okay.
Như vậy á, là ở liên bang tại Canberra
là 3.
Đúng rồi. Ở liên bang tại Canberra cũng có thượng viện liên bang và hạ viện liên bang. Rồi ở tiểu bang New South Wales mình cũng có thượng viện liên bang, thượng viện của tiểu bang và hạ viện của tiểu bang. Và ở
cấp chính địa phương
cấp địa phương thì không, cấp địa phương là chỉ có các nghị viên
Vậy là hai cấp.
Đúng rồi. Như vậy là ở hai cấp. Thì sắp tới khi mà chị đi bầu cử ở tiểu bang á, thì chị sẽ bầu cử cho cả thượng viện
và hạ viện.
Và hạ viện, đúng rồi. Thì cái người hạ viện là cái người sẽ đại diện cho chị ở trong cái vùng của chị. Và thì một cái câu hỏi liên tiếp với cái vấn đề vừa rồi đó, thì chị cũng vừa mới nghe nói là sẽ có người bầu cho cái người đại diện, gọi là cái người dân biểu của chị, để mà thay mặt cho chị ở hạ viện của tiểu bang hoặc là liên bang, mà sắp tới mình đang nói đến tiểu bang. Thì chị có hiểu cái ý nghĩa tại sao phải có một cái người mà đại diện cho chị ở đó không?
Phải có cái người đại diện ở cái chức cấp chính quyền địa phương để mà hiểu rõ được cái địa phương này nó đang xảy ra cái chuyện gì thì mới theo sát được chứ, đúng không? Theo mình nghĩ là như vậy.
Dạ, và còn một cái ý nghĩa nào nữa? Họ đại diện cho cái gì nữa ạ?
Họ đại diện cho quyền lợi của người dân ở cái địa phương đó.
Đúng rồi, họ đại diện cho chính bản thân chị.
Ừ.
Bởi vì chị là một người đã bầu lên họ.
Ừ.
Thì như vậy trong cái mùa bầu cử này, khi mà chị bỏ phiếu cho cái người đại diện của mình ở ngay trong vùng mình ở, thì mình phải có suy nghĩ là cái người đó họ chính là cái người đại diện cho những cái quyền lợi của mình, cho cái tiếng nói của mình, cho cái nguyện vọng của mình, và họ phải thay mặt mình ở trên tiểu bang để mà họ có thể họ thông qua hoặc là họ bác bỏ một cái luật nào đó.
Ừ.
Nếu họ thấy cái vùng của người dân tôi không thích vậy thì tôi sẽ không làm như vậy.
Ừ.
Đó, nói nôm na là như vậy. Vậy thì sau khi mà chị đã có một cái nguyện vọng thì làm sao chị tìm ra được những cái người ứng cử viên mà có thể có những cái mối quan tâm giống như chị?
Thì mình phải đi, mình phải, nói chung là mình phải nghiên cứu, mình phải tìm hiểu cái người nào là trong cái hội, trong cái gọi là cái danh sách bầu cử của năm nay. Mình tìm, có thể là mình có một thời gian là mình sẽ đi gặp, mình hỏi là cái nguyện vọng như vậy là ai mà phù hợp thì mình bầu.
Dạ đúng rồi. Thì chị có thể nào chị tìm thấy cái điều đó ở trong những cái phương tiện nào không, phương tiện truyền thông nào không?
Thường thì mình làm việc rồi mình có tivi.
Ừ.
Mình thông tin thường là mình nhìn trên tivi, nhưng mà lâu lâu thì mình vẫn lướt web mình xem. Nhưng mà mình cũng không có mình xem tình hình. Thật ra đây là lần đầu tiên mà là bầu ở cấp tiểu bang. Cho nên mình đây là lần đầu tiên mình phải nghiên cứu. Mình nghĩ là mình sẽ tìm hiểu hơn.
Dạ, dạ đúng rồi. Tại vì á, là ở liên bang á, thì nó cũng xa xôi quá,
xa, đúng không?
Có những
rồi.
Cái vấn đề liên bang là được. Nhưng mà rõ ràng những cái vấn đề như chị vừa nói thì có rất nhiều chuyện liên quan đến tiểu bang. Thì để mà tìm hiểu về cái người ứng cử viên trong cái vùng của mình á, là ai và họ đang làm gì, cái sự quan tâm của họ có giống như chị hay không, thì có thể tìm hiểu tất cả mọi thông tin đó trên cái trang web của Ủy ban bầu cử của New South Wales.
Ừ.
Thì họ đều có đưa ra danh sách những cái ứng cử viên trong vùng của mình. Chẳng hạn như khi chị lên trang mạng thì chị sẽ gõ vào cái tên của mình.
Ừ.
Đó, tên của mình rồi cái vùng của mình, thì tự nhiên họ sẽ ra cái danh sách những cái người ứng cử viên mà chị sẽ phải bầu. Đó. Rồi mở từng một ứng cử viên một thì chị sẽ thấy
xem
là
cái purpose của họ.
Đúng rồi, rồi, mỗi người họ sẽ có, họ quan tâm đến vấn đề này, vấn đề kia, họ sẽ đấu tranh cho chuyện đó, chuyện đó. Cái nào mà thấy giống chị đó thì rõ ràng là giống với cái mối quan tâm của chị đó, thì rõ ràng là nó rất là tốt, thì chị sẽ bầu cho cái người đó, đúng không? Thì đó là cái chuyện mà theo Lê Tâm nghĩ là rất là nên làm ngay trước cuộc bầu cử. Để cho mình có cái kiến thức. Tức là bây giờ em hỏi chị cái nữa là trước khi chị vào phòng phiếu đó thì chị có định trong đầu chị bầu cho ai chưa, hay là vào đến đó rồi mới thấy người ta bầu ai mình bầu đó?
Định luôn.
Đúng rồi, dạ.
Định rồi mới đi vô gặp.
Dạ đúng rồi, thì đỡ mất thời gian. Mà cái thứ hai nữa
tại
là
vô đó tìm... đâu biết gì nữa đâu.
Dạ đúng rồi. Thì thành ra những cái thông tin như vậy mình phải tìm hiểu ngay trước cuộc bầu cử. Thì mình mới biết được là nó sẽ có chính xác đến đâu. Rồi mình phải nghe ngóng, mình hỏi người này người kia về cái người đó, họ có tốt hay không, gia đình họ có tốt hay không, cái xuất thân của họ như thế nào. Họ làm sao họ đến được cái chức vụ đó. Đó, thì tất cả những vấn đề đó đều có mặt trên trang mạng của Ủy ban bầu cử của tiểu bang New South Wales. Thì quý vị với chị Huyền ha, sẽ cùng ghi nhớ cái địa chỉ này nè, tức là www.elections.nsw.gov.au. Thì mỗi khi mà mình vào á thì mình
rồi,
sẽ
mình ghi vô rồi đó.
Yeah.
Mình sẽ vô.
Và thêm một điều hữu ích nữa của cái trang mạng của Ủy ban bầu cử đó là chị phải kiểm tra cái tên, tuổi, rồi cái địa chỉ nhà của mình xem thử có đúng không. Nhất là với những quý vị nào mà sắp chuyển nhà hoặc là cái thời điểm mà bầu cử không có thể nào đi bầu cử được, thì mình phải sắp xếp để mình lên cái trang mạng đó, mình điền một cái form, mình có thể mình nói là mình không thể bầu cử được trong cái ngày đó, thì người ta, mình có thể mình sẽ có những cái lựa chọn, chẳng hạn như là mình bầu cử qua đường bưu điện hoặc là mình bầu cử tại một cái địa điểm khác cái vùng mình ở đó. Thì mình đều phải cập nhật tất cả những cái đó với ủy ban bầu cử đến trước cái ngày bầu cử ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói sang một cái vấn đề thứ hai, đó là vào ngày bầu cử ha. Nãy giờ mình đang nói là những cái quá trình chuẩn bị rồi hệ thống bầu cử, bây giờ cái chủ đề thứ hai đó là đến ngày bầu cử rồi, thì bây giờ chị có biết cái ngày bầu cử ở tiểu bang bây giờ là ngày mấy không?
25 tháng 3.
Dạ đúng rồi, thì theo luật bầu cử đó, mỗi cuộc bầu cử của tiểu bang thì chị biết là tổ chức bao lâu một lần không?
Ồ, bên Úc thì mình không biết cái cấp New South Wales bao nhiêu năm, 2 năm hay 3 năm, 2 năm hay 4 năm.
Dạ, 4 năm.
4 năm luôn.
Dạ, okay. Mà họ sẽ tổ chức vào cái ngày thứ 7, thứ 4 của tháng 3. Dạ,
okay.
Tức là cái ngày trong cái tháng nó có 4 tuần phải không? Thì cái ngày thứ 7, thứ 4 của tháng 3 là sẽ tổ chức bầu cử tiểu bang. Đó, cứ 4 năm một lần. Dạ, dạ rồi. Thì bây giờ đó mình sẽ đến cái ngày bầu cử rồi, và chị đã biết cái ngày bầu cử rồi, thì chị sẽ đi đâu chị bầu cử nè?
Đi ra cái vòng ngoài chỗ nha, hay bầu để mà mình quên tên mất này.
Dạ, tức là luôn luôn sẽ có một chỗ để đi bầu
đúng
cử
rồi,
đúng không?
Chính
dạ
xác.
Thì trước giờ chị chắc chắn là chị đi theo mọi người rất là nhiều lần rồi, ngay cả bản thân chị cũng vừa mới bầu cử tại liên bang thì chị đã biết cái chỗ nào chị phải đến rồi. Thì thông thường đó, những cái cuộc bầu cử tổ chức trong những cái trường học.
Đúng rồi.
Thường là trường học là cái nơi rất là bự
lớn,
để cho người ta có thể tụ tập lại rồi, xong rồi kiểm phiếu ha. Thì chị sẽ có thể tìm thấy những cái địa điểm bỏ phiếu trên trang web của Ủy ban bầu cử New South Wales tại cái địa chỉ mà lúc nãy em nói đó, www.elections.nsw.gov.au. Chị có biết là cái thời gian bầu cử cái ngày đó đó là sẽ từ mấy giờ đến mấy giờ không? Để lỡ mình đến trễ người ta đóng cửa phòng phiếu coi như là mình bị phạt à?
Mình nghĩ chắc từ giống như giờ là từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Đến 6 giờ chiều ạ?
6 giờ chiều.
Dạ.
Tha hồ bầu.
8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Dạ. Trong tiểu bang mình đó là sẽ được chia làm 93 khu vực bầu cử. Thì có nghĩa đó là khi mà chị đến một cái trường đó thì chị sẽ bầu cho cái khu vực của mình ở, thì cái khu vực bầu cử nó khác với cái hội đồng địa phương của mình. Dạ, nó không phải là cùng trùng với hội đồng địa phương, cho nên chị phải tìm hiểu tất cả các chi tiết đó trước khi chị đến. Và không chỉ là cái người dân biểu ở trong vùng đâu, mà cả những người dân biểu ở vùng khác nhưng mà cũng thuộc cái đơn vị bầu cử của chị, thì chị vẫn có thể bỏ phiếu cho người ta. Mình sẽ nói đến cái phần tiếp theo đó là về cái việc bỏ phiếu. Khi mà chị đi vào phòng phiếu rồi thì chị có biết đó là những người nào phải đi bỏ phiếu tiểu bang cũng như là tại nước Úc?
Quyền có quốc tịch Úc, công dân Úc là phải đi bầu.
Dạ,
không đi bầu là sẽ bị phạt.
Dạ, nhưng mà bây giờ đó, cái tuổi thì sao? Chị có nhớ từ bao nhiêu tuổi là bắt buộc phải bầu cử
18
không?
18 tuổi là phải bắt buộc đi bầu.
Dạ, nhưng mà chị có biết là từ khi mà chuyển sang quốc tịch, khi mà chị bắt đầu có quốc tịch hoặc là khi mà chị 18 tuổi, có phải là ngay tự động, ngay lập tức là chị có tên trong danh sách cử tri đi bầu hay không?
Mình nhớ rằng khi mà mình có quốc tịch Úc là mình gửi một cái phiếu cho chính quyền của, bỏ vào trong cái phong bì thì có sẵn, gửi là tên mình vô trong đó là người ta mới điền cái tên mình vô trong cái danh sách được bầu cử.
Dạ đúng rồi.
Và khi mình đến đó mình mới dò cái tên của mình.
Ừ.
Rồi là đánh dấu mình đi bầu, chứ mình không đưa cái tờ đó anh ta không biết mình.
Dạ đúng rồi. Dạ thì mình phải ghi danh thì mình mới được bầu cử. Nhưng mà cái vấn đề nữa đó là cái quyền của mình, đúng không chị?
Đúng rồi.
Và cũng là cái trách nhiệm của mình nữa. Tại vì nếu như mà mình đứng bên lề thì mình đâu có biết gì. Và cái ý nghĩa lúc nãy Lê Tâm có hỏi chị là ai sẽ là người đại diện cho mình đó. Thì rõ ràng cái người đại diện cho mình là cái người họ nói lên tiếng nói của mình. Và khi mà chị đi bầu có nghĩa là khiến cho cái tiếng nói của chị có cái tác dụng nào đó trong một cái hệ thống dân chủ để mình bầu ra một người đại diện cho mình. Thì đó là một điều mà có thể nói là không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có một cái hệ thống như vậy.
Đúng
chị
rồi.
Thấy có công nhận không?
Chính xác.
Dạ. Thì mình đang ở trong một quốc gia có một cái hệ thống như vậy. Tại
quốc
sao
gia
mình
dân chủ.
Dạ đúng rồi. Tại sao mình không làm cái điều đó để mà thể hiện cái quyền
chính
của
xác
mình, để mà mình có một cái người đại diện cho mình? Dạ. Thì đó là cái vấn đề về đi bầu cử ha. Bây giờ em nói tiếp, khi mình bước vào trong cái phòng phiếu rồi thì đối chị là chị sẽ có bao nhiêu tờ giấy, bao nhiêu tờ phiếu bầu?
Vừa rồi như 2 hay 3 gì quên rồi.
Khi mình bước vào phòng phiếu á,
ngày lần đầu tiên đi á, trời ơi, thiệt tình luôn là rất là
chị có thể kể lại lúc đó được không? Dạ.
Yeah. Theo thôi, mình biết mình thích bầu ông đó nhưng mình không, mình giấy nó biết mình chứ mình không biết nó.
Nhưng mà
thật
bây
sự
giờ
là không biết luôn. Uh-huh. Chị đâu bắt đầu phải tỉnh, bình tĩnh lại, bắt đầu theo thử hướng dẫn. Đó, nhưng mà bây giờ thì chị cũng hơi quên.
Dạ.
Giờ chị phải kiểm tra lại.
Dạ. Yeah. Nhưng mà bây giờ á, để cho nó rõ hơn, chị nhớ lại đi. Tức là cái khúc đó có người nào giúp đỡ chị không? Tức là có nhân viên ở đó không?
Có.
Ừ. Thì chị nhớ lại, chị kể lại cái thử là cái lúc mà chị đi bầu ở liên bang vừa rồi đó, lần đầu tiên phải không?
Đúng rồi.
Thì nó như thế nào?
À, lần đầu tiên hả? Chị nhớ lại coi, vô người ta phát đặt tên, xong người ta phát cho mình mấy tờ giấy luôn, dài, bự dài, một tờ giấy ngắn, ba tờ hay sao á. Rồi bắt đầu mình đi ra đọc, dòm green hay là màu đỏ hay là màu xanh, hay là nó là gồm có libero, labor với lại một cái nữa là green gì đó, điền vô. Xong rồi hỏi ông bạn, hỏi người bạn cùng nhà, đúng không vậy? Tại vì thật ra là mình làm đúng, nhưng ổng còn làm sai nữa. Mình làm đúng không? Cẩn thận vô, cẩn thận vô. Tại vì nếu mà sai một cái là hình như bỏ nguyên cái đó luôn.
Đã đúng rồi.
Cho nên là chị phải cẩn thận, điền từng, dòm từng tên một, từng tên một. Rất là serious nha. Làm từng chút một xong. Gấp vô, bỏ vô, đem, gấp vô xong đem vô bỏ vô cái phùng phiếu. À, thở vào nhẹ nhõm, đã hoàn thành xong, kiểm tra lại. Xong. Chị chỉ nhớ vậy thôi, nhưng mà những cái tên rồi cái trên cái viết bằng bút chì, đúng không? Viết bằng bút chì, không có được gạch tùm lum hết, gạch một lần thôi.
Ừ. Đó, nhưng mà dạ, nhưng mà bây giờ chị có thể nhớ lại là cái cảm xúc lúc đó nó như thế nào?
Cảm xúc hả? Cảm xúc khó tả lắm. Vui lắm, trời ơi, tôi được đi bầu nghe. Công dân mấy lần trước là chỉ có lướt ván thôi, lướt dòm thôi.
Đi theo bạn thôi.
Đi theo bạn nhìn thôi, chứ đâu được vô.
Yeah.
Được đứng ngoài thôi, coi mình cũng biết là như thế nào. Nhưng gần lại được vô, đọc tên, xong rồi gạch tên này nọ. Trời, cảm xúc rất là vui nha. Trời ơi, mình là công dân Úc. Mình vui lắm.
À, mình tạm nói mình sang cái chuyện khác ha. Tức là bây giờ khi mà chị vào phòng phiếu đó, thì chị sẽ thấy có hai cái tờ phiếu bầu. Thứ nhất đó là cái tờ phiếu bầu nhỏ. Cái tờ nhỏ, thì cái tờ nhỏ đó nó sẽ dành cho những cái người dân biểu của chị, tức là cái người đại diện cho chị rồi. Là cái tờ nhỏ đó. Đó rồi cái tờ thứ hai mà chị sẽ thấy đó là cái tờ rất là to, rất là dài, và như chị thấy rồi đó, cái tờ đó là cái tờ màu trắng rất là to.
Đúng là rồi,
cái
rất là
tờ
to.
Bầu cho thượng viện, thì cái tờ nhỏ là hạ viện, tờ lớn là thượng viện. Như vậy là tờ nhỏ là chính
giờ
phủ.
Giờ hiểu rồi đó.
Yeah. Tờ nhỏ là chính phủ, là cái người đại diện của chị, cho nói lên tiếng nói của chị. Thì cái tờ nhỏ đó, thì chị có nhớ là hồi đó chị có được là làm cái dấu chữ V, tích, hay là dùng dấu cross, tức là dấu nhân, hay là dùng cái số hay là cái mark gì ở trên đó không? Chị có nhớ không? Lúc chị bầu
đó là số.
À, chị rất là lúc mình vừa rồi chị điền á, là chị điền số không thôi phải không?
Hình như là số.
Đúng rồi, như vậy là số. như vậy là cái lá phiếu của chị ở liên bang vừa rồi là được đếm rồi đó. Tại vì số. Nếu như á mà chị không phải điền số nha, mà chị điền chỉ là mấy cái giống như là chị chọn cái người nào đó mà chị tích, tức là dùng cái dấu chữ V, hoặc là dấu chữ thập, tức là cross, hoặc là chị mark một cái gì đó, dấu chấm vô rồi đó, thì là
không
tất cả đếm. Những cái lá phiếu đó sẽ không được đếm.
Và số.
Sẽ thành ra là không có hợp lệ. Chỉ là số mà thôi. Thì khi mà chị nhìn vào danh sách thứ nhất của cái tờ nhỏ nhỏ, thì chị sẽ thấy là có bao nhiêu người đó. Thì chị có thể là một á, là chị có thể đều hợp lệ hết ha. Tức là thứ nhất là chị chỉ cần chọn cái người chị thích nhất là xong. Chị đánh số 1 thôi ha, cho cái cặp bầu cử tiểu bang này nè. Tức là đánh số 1 có nghĩa là người đó là người chị chọn. Và chị không có những cái người khác. Là hợp lệ rồi, đi ra. Hoặc là chuyển sang cái tờ lớn là xong. Hoặc là nếu mà chị kỹ hơn, cẩn thận hơn, thì chị sẽ bầu cái người thứ nhất,
thứ hai,
rồi đến cái người thứ hai, người chị thích thứ hai, rồi người chị thích thứ ba. Đó, bầu cho đến hết cái dãy đó luôn. Đó. Và đến cái tờ trắng, thì chị có nhớ là lúc đó chị bầu như thế nào không? Chị nhớ là cái tờ trắng đó nó sẽ có một cái đường gạch rất là dài ở giữa, đúng không?
Ừ.
Thì chị sẽ bầu ở trên hay ở dưới cái đường gạch đó?
Mình không có, cái đó là mình không có nhớ đó nha.
Ừ. Tức là chị không nhớ lúc đó chị bầu sao, phải không?
Ừ. Mình không có nhớ, mình không có nhớ luôn.
Ở trên cái đường line đó hoặc là ở dưới đường line đó, chị không thể làm cả hai. Chị làm cả hai,
đúng rồi, chị chọn một thôi, chỉ chọn được một thôi.
Đó, người ta là hoặc là ở trên cái đường line hoặc là ở dưới đường line. Nếu như ở trên đường line thì chỉ cần một mà thôi, tức là một đảng ha. Chị bầu cho một đảng. Nhưng mà nếu mà chị muốn bầu cho ở dưới cái đường line và với tiểu bang thì chị phải đánh số
một,
ít nhất
hai.
Là 15 người.
À, từ 1 đến 15.
Đúng rồi.
Ừ.
Ha. Như vậy á là nếu như mà chị bầu ở trên cái đường line thì chị đánh một đảng là được rồi.
Ừ.
Chị thích đảng nào chị đánh đảng đó hoặc là cái nhóm đó. Còn nếu như mà ở dưới cái đường gạch ngang đường line đó, đó thì chị phải nhìn hết danh sách cả bao nhiêu người đó, rất là nhiều. Tại vì là mỗi cái thượng viện, mỗi cái ứng cử viên cho thượng viện rất là dài, rất là nhiều, cái tờ giấy rất là to. Thì chị phải nhìn hết và chị chọn đủ 15 mới được, tức là đếm từ 1 đến 15 thì mới hợp lệ. Còn nếu mà ít hơn 15 người là cái lá phiếu đó là không bị hợp lệ, không được đếm. Không được đếm.
Ở dưới là bắt buộc 1 đến 15.
Đúng rồi, ít nhất là 15. Chị có thể đếm tới 16, 17, 18, thậm chí chị rảnh chị ngồi cả tiếng đồng hồ chị đánh tới 20 cũng được, không sao hết.
Nhưng mà tối thiểu là 15.
Tối thiểu là phải 15.
Rồi, hiểu luôn.
Ha. Như vậy là chị nhớ ha, tức là cái tờ nhỏ là sẽ là hạ viện, cái người dân biểu cho chị trong vùng. Một là đủ cũng
một
hợp lệ rồi,
là
hoặc,
hai.
Hoặc là bao nhiêu cũng
ba.
Được. Đó, nhưng mà miễn là phải là số, không có được tất cả các dấu khác. Và với thượng viện cái tờ lớn màu trắng, hoặc là ở trên cái đường kẻ, hoặc là ở dưới đường kẻ. Mà ở trên đường kẻ thì chỉ có một thôi. Ở dưới đường kẻ là
ít nhất là 15.
Dạ đúng rồi. Vậy là thuộc bài rồi đó.
Thuộc luôn rồi.
Dạ thuộc bài rồi ha. Ok. Rồi, vậy bây giờ đó, nếu như chị không có rành tiếng Anh, tại vì có những người không phải ai cũng rành tiếng Anh, thì chị có biết là chị có thể tìm ở đâu để giúp đỡ không?
Tìm mấy nhân viên gần đó.
Đúng rồi, thì những nhân viên
lúc nào họ cũng đứng đó mà.
Đúng rồi, nhất là ở những cái vùng mà có đông người Việt mình đó, thì luôn luôn có các nhân viên
người Việt
song ngữ ha, có biết nói tiếng Việt và tiếng Anh, để mà giúp đỡ cho mình. Nên quý vị đừng có lo, nếu mà mình tiếng Anh không có rành thì mình đều có thể tìm đến họ để tìm sự giúp đỡ. Và cũng là một cơ hội việc làm nữa, tức là trong những cái kỳ bầu cử, dù ở tiểu bang hay là liên bang, thì người ta đều cần rất là nhiều người để làm tại những cái địa điểm bỏ phiếu như vậy. Thì chị Huyền cũng như là tất cả những bạn bè của chị mà thạo hai thứ tiếng đều có thể ghi danh để mà làm việc trong cái
kỳ
ngày bầu cử.
Ghi danh. Mình cái con mình ghi danh đi làm việc cho bầu cử.
Dạ đúng rồi, rất là tốt. Thì khi mà mình ghi danh đó thì ngay bây giờ là họ đang mở những cái vị trí để mà tham gia. Thì chị có thể lên trang mạng của Ủy ban bầu cử New South Wales, lúc nãy Lê Tâm có nói. Chị lên, chị vào cái phần là làm việc cho chúng tôi và chị nộp hồ sơ online luôn. Và người ta không cần kinh nghiệm ha quý vị nhớ nha, người ta chỉ cần là một vài cái tiêu chuẩn nào đó và mình thấy là mình có đủ tiêu chuẩn thì mình nộp đơn cho mỗi cái vị trí khác nhau, và mỗi vị trí đó thì họ sẽ huấn luyện cho mình nữa. Và cái tiêu chuẩn nó rất là đơn giản thôi, chẳng hạn như mình biết nói hai thứ tiếng cũng là một cái trong những tiêu chuẩn họ rất là cần. Và mình chỉ cần mình sẽ được huấn luyện, được họ huấn luyện trước ngày bầu cử để biết mình phải làm gì. Hoặc là mình có thể được làm ở tất cả các vị trí, có rất là nhiều vị trí cần đến trong cuộc bầu cử, kiểm phiếu nè, hoặc là giúp đỡ cho những người đi bầu nè, hoặc là trước giờ bầu cử, tức là mình phải in phiếu rồi phát phiếu rồi xếp phiếu, rất rất là nhiều
việc,
họ cần rất là nhiều vị trí trong cuộc bầu cử ha. Cho nên là chị có thể đến tham gia bất kỳ lúc nào, ngay từ bây giờ phải nộp đơn ngay từ bây giờ. Chị ơi, chị làm rất là tốt đó chị Huyền, cái thời gian của mình cũng sắp hết rồi, tức là chị đã có rất là nhiều cái kiến thức về bầu cử. Thì như trước đó thì chị thấy đánh giá của chị là 7-8 điểm trên 10, thì bây giờ chị thấy cái con số nó có lên được 10 trên 10 chưa?
Rồi 9-10 rồi. giờ chị thuộc rồi, chị hiểu rồi. Hiểu hơn rất là nhiều.
Rồi, thì có thêm một cái vấn đề nữa. Bây giờ á, là chị có biết rằng đó là ba cấp chính quyền đó, thì mỗi cấp sẽ phải gánh một cái trách nhiệm khác nhau về những cái vấn đề trong cuộc sống của mình hay không? Mình có thể mình thử một cái bài gọi là kiểm tra ngắn ngắn ha, để coi thử là cái nơi nào là cái phụ trách về cái vấn đề gì. Tại vì nếu như mà mình đi bầu cử ở tiểu bang mà cái vấn đề mình quan tâm là cái vấn đề của liên bang, thì mình lại tìm cái người ở tiểu bang mà như vậy thì có giúp được cho mình hay không ạ? Dạ đúng rồi, tại vì là mình phải tìm cái người mà tiểu bang có trách nhiệm đó, và mình tìm đúng cái người mà mình gặp cái trách nhiệm đó của mình thì mình mới có thể thấy là cái lá phiếu mình nó mạnh mẽ ha, nó mạnh mẽ và nó chính xác. Thì bây giờ một cái bài kiểm tra nhanh thôi ha, tức là câu hỏi đầu tiên, một lá phiếu hợp lệ có nghĩa là gì ạ?
Một lá phiếu hợp lệ là một lá phiếu bầu đủ và đúng.
Đúng là như thế nào là đúng ạ?
Giống như nãy bạn nói là nếu mà bầu hạ viện thì mình bầu có thể là đánh bầu số chứ không phải là stick hoặc là đánh dấu chéo.
Dạ, bất kỳ gì bất hạ kỳ. Viện hay thượng viện đều như
đúng
vậy
rồi.
Ha.
Ví dụ như là ở trên nếu mà là hạ viện thì là mình có thể bầu 1, 2, 3, 4. Nhưng mà nếu mà là ví dụ như mình thượng viện, nếu mà hàng trên thì mình có thể bầu 1. Còn nếu mà hàng dưới thì tối thiểu là 1 đến 15.
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, thuộc bài ghê. Rồi, bây giờ đến cái thứ hai, câu thứ hai. Cái người đứng đầu lãnh đạo tiểu bang mình gọi là gì?
Gọi là thủ hiến.
Rồi, bây giờ mình sẽ hỏi sang câu hỏi tiếp ha. Bây giờ mình nói rất là nhanh thôi. Ai sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề về điện, điện lực các loại?
Điện nhà mình
dạ,
đó hả?
Dạ đúng rồi.
Chắc là cũng là New South Wales hả?
Dạ, là tiểu bang, đúng rồi.
Tiểu bang.
Rồi. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những cái con đường, đường xá nói chung?
Cao sổ ở đây là địa phương.
Ở tiểu bang luôn.
Ở tiểu bang
giao
luôn
thông hả? Đường phố, okay. Toàn bộ là tiểu bang. Nhưng mà ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái đèn giao thông, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng?
Rồi, thì là địa phương.
Đúng rồi, địa phương là đèn giao thông. Rồi, ai sẽ chịu trách nhiệm cho xây dựng những cái rào bao trên đường, rồi gờ đất, mô đất?
Địa phương luôn.
Đúng, chính xác. Như vậy là giao thông, đường xá đó là tiểu bang. Nhưng mà là những cái
lớn
những
hơn
cái, những cái nhỏ nhỏ đó, những cái nhỏ nhỏ trên đường đó là địa phương. Rồi, ai chịu trách nhiệm về vấn đề chăm sóc trẻ em, child care?
Rồi, New South Wales.
Địa phương.
Ồ.
Địa phương họ sẽ chịu trách nhiệm về child care. Rồi, ai chịu trách nhiệm về vấn đề cảnh sát?
Cảnh sát hả? Chị nghĩ là tên tiểu bang rồi.
Đúng rồi, dạ đúng rồi. Ai chịu trách nhiệm về kết hôn, hôn nhân nói chung?
Chắc là tiểu bang luôn hả?
Không.
Địa phương.
Liên bang. Các vấn đề hôn nhân là liên bang.
Liên bang.
Dạ. Thuế.
Thuế liên bang luôn.
Dạ đúng rồi. Bưu điện.
Chắc cũng vậy, liên bang luôn hả?
Đúng luôn. Rồi. Ai chịu trách nhiệm về các bệnh viện?
Tiểu bang, từng tiểu bang mà.
Dạ đúng rồi. Ai chịu trách nhiệm về các vấn đề chăm sóc cao niên? Tức là trong bây giờ nếu như mà chị có nhu cầu chăm sóc cho người
chị
cao niên.
Chị nghĩ là lên trên rồi.
Liên bang á hả? À không, chăm sóc cao niên đó là một cái lĩnh vực rất rất là quan trọng và chia rất là nhiều nhánh và nhiều vấn đề ở trong đó, cho nên là cả liên bang, tiểu bang, địa phương
rồi,
đều
là
hết, tức là cả ba đều có trách nhiệm trong việc chăm sóc. Dạ. Và mỗi cái vấn đề riêng thì từng tiểu bang hoặc là liên bang sẽ giải quyết. Đúng rồi. Dạ. Như vậy là chị thấy vừa rồi là hỏi khoảng 10 câu phải không? Chị trả lời chắc được khoảng 7-8 câu gì đó ha, là trả lời
7-8 điểm đó.
Cảm giác của chị bây giờ như thế nào?
Tự tin hơn rồi, giờ là hiểu luôn rồi. Hiểu rất là nhiều. Tại vì mình tiếng Anh mình cũng hạn chế. Đó là lý do là mình cũng mình lại bên này cũng đâu có, mình đâu có nghe đài người Việt đâu. Mình cũng sống ở cái khu này là toàn người nước ngoài không à. Thành ra là mình cũng bị hạn chế về mấy cái này. Thông tin này là rất là cảm ơn nha. Là coi như là mình đã được học qua lại luôn rồi. Giờ là mình tự tin lắm.
Rồi, thì rất là cảm ơn chị hôm nay là
tham gia. Cảm ơn rất nhiều Lê Tâm.
Dạ.
Cảm ơn Lê Tâm rất nhiều.
Tham gia cùng với hội đồng các cộng đồng đa sắc tộc của New South Wales và Ủy ban bầu cử của New South Wales để mà mình tìm hiểu về cuộc bầu cử, như là nói chuyện những cái vấn đề là mình quan tâm trong buổi bầu cử. Em hy vọng là rất là có ích với chị, cũng như là cái bài tập. Dạ, cái bài tập về nhà của chị bây giờ đó, sau khi nói chuyện xong á, là chị lên trang mạng, chị gõ cái địa chỉ của Ủy ban bầu cử New South Wales. Nếu như mà mình không có thuộc cái địa chỉ đó, mình có thể vào Google,
đúng
mình
rồi, search ra.
Đúng rồi, là New South Wales Electoral Commission là sẽ ra cái địa chỉ ha. Và sau đó là mình kiểm tra xem là cái tên của mình có đúng hay không. Đó, rồi cái địa chỉ nhà mình có đúng hay không, tức là thông tin cử tri á, có đúng hay không. Thứ hai là mình xem có những cái công việc nào mình có thể nộp được ở gần nhà để mình đi giúp đỡ trong cái cuộc bầu cử, để mình vừa có thêm thu nhập mà vừa giúp đỡ, gọi là những công việc rất là hay, có thêm kinh nghiệm nữa. Và thứ ba nữa là tìm hiểu những cử tri mà chị quan tâm cho các vấn đề mà chị vừa nói lúc nãy. Dạ, thì em hy vọng là chị sẽ cảm thấy tự tin hơn chắc chắn rồi đúng không? Trong những cái lần bầu cử sắp tới. Và xin chúc chị có một buổi chiều rất là vui vẻ hôm nay ha.
Rất cảm ơn Lê Tâm.
Dạ vâng, cuộc nói chuyện của Lê Tâm và chị Thanh Huyền cũng kết thúc rồi. Xin kính chào và tạm biệt quý thính giả đang nghe Vô Talk, và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình sắp tới. Lê Tâm xin trân trọng kính chào.
Chào tạm biệt khán giả.
Quý vị đang lắng nghe Vô Talk, một sáng kiến do Hội đồng các cộng đồng sắc tộc tại New South Wales hợp tác với Ủy ban bầu cử New South Wales. Nếu quý vị yêu thích podcast này, xin đừng quên nhấn phím like cho chương trình trên trang Facebook, Instagram hoặc ghé thăm trang mạng của VoTalk. Để biết thêm thông tin về bỏ phiếu và các cuộc bầu cử, quý vị có thể gọi đến Ủy ban bầu cử New South Wales tại số điện thoại 1300 135 736 hoặc ghé thăm trang mạng www.elections.newsouthwales.gov.au. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và quý vị nhớ kể lại cho gia đình và bạn bè của mình về cách thức bỏ phiếu và bầu cử tại New South Wales nha quý vị.